Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Thời gian qua, số ca nhiễm ở Việt Nam rất là thấp. Có vẻ như là nhà chức trách đã kiểm soát dịch COVID-19 rất là tốt trong thời gian qua. Ít ra là nhiều người tin như vậy. Thậm chí một số nước Tây Phương họ cũng lên tiếng khen ngợi nữa. Đó, nhưng mà vừa rồi, mới đây thôi, trong vòng 2-3 tháng nay thì bỗng dưng là các ca nhiễm nó tăng vọt lên. Dưới cái nhìn của chuyên về dịch tễ học, mình có thể giải thích như thế nào đây, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ nó cũng khó mà nói cho riêng tình hình ở Việt Nam. Lý do là vậy là không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà ở các cái nước láng giềng như là Thái Lan, rồi Mã Lai, rồi Nam Dương, rồi bây giờ bên đó người ta gọi là Indonesia đó. Và ngay cả Úc mình cũng vậy. Thì cái đợt mà dịch sau cùng này, không phải là sau cùng mà là mới nhất này, nó bùng phát từ khoảng chừng giữa tháng 6. Và cho tới bây giờ thì như chúng ta biết là nó trở thành tương đối nghiêm trọng ở nhiều quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Do đó là tôi nghĩ rằng nếu mà mình nhìn chung và so sánh chung giữa các nước thì cái tình hình dịch ở Việt Nam nó cũng giống như là các nước láng giềng và trên thế giới mà thôi. Còn cái chuyện mà tại sao mà nó bùng phát như vậy thì rất là khó nói, vì mỗi một nơi là nó có một cái tình huống khác nhau. Ví dụ như là ở Mã Lai và Nam Dương thì giả thuyết được đặt ra là cái sự mà bùng phát là nó do một phần về cái cách mà người ta kiểm soát dịch. Sau khi mà cái đợt dịch trước nó đã lắng dịu xuống, người ta có vẻ lơ là, do đó là cho phép mà các cư dân người ta tụ tập rồi các cái lễ hội quan trọng của người Hồi giáo như là lễ hội Yết ở Úc mình cũng có đó. Thì chỉ riêng cái số ca nhiễm mà nó lây lan trong các cái lễ hội như vậy là nó chiếm gần 1/5 tổng số ca lây nhiễm ở Nam Dương và Mã Lai. Rồi lý do thứ hai nữa là cái biến thể mới. Như chúng ta biết rằng cái biến thể mới mà mình ở bên đây hay gọi là biến thể Delta đó, nó cũng có một cái hệ số lây lan nó rất là cao so với các cái biến thể khác. Cao cỡ nào thì rất là khó nói, nhưng mà những cái dữ liệu mà bên Anh đó, bên Anh nó có một cái cơ quan nó gọi là Cục Y tế Công cộng England, tức là Public Health England. Thì dựa vào cái dữ liệu đó thì mình thấy rằng là cái biến thể Delta này nó lây lan gấp, nó cao gấp 1.6 lần cho đến 2 lần so với các cái biến thể mà trước đây mà mình trải qua. Thành ra là hai cái lý do đó tôi nghĩ là nó giải thích một phần. Tôi chỉ dám nói là giải thích một phần cái tình trạng mà dịch nó đang bùng phát hiện nay ở các nước trên thế giới, kể cả ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam thì có lẽ còn có một yếu tố khác nữa là hơi chủ quan. Như nói hồi nãy đó là cái đợt dịch trước thì Việt Nam được thế giới đánh giá cao về cái chiến lược kiểm soát dịch rất là tốt và không có để xảy ra nhiều ca tử vong. Và từ cái có thể coi như là thành tựu đó thì những người mà người ta lãnh đạo người ta nghĩ rằng là cái cách làm trước đây là ví dụ truy vết như vậy là có hiệu quả, thành ra là vậy là mình ok rồi, không có cần là phải nghĩ đến những cái chiến lược khác. Và đến khi mà cái biến thể mới này nó xảy ra thì cái số ca nhiễm nó tăng quá nhanh. Thì các cái giới chức y tế bên bển nói cho ngay, người ta cũng cố gắng tìm mọi cách để mà kiểm soát dịch. Nhưng mà nó cũng giống như bất cứ tình huống nào, khi mà cái trận dịch mà nó xảy ra một cách đột ngột và nó tăng quá nhanh như vậy thì nó cũng làm cho giới lãnh đạo và các cái giới chức y tế là cảm thấy lúng túng. Ví dụ như là những cái gì mà đang xảy ra ở Sydney hay New South Wales đây, chúng ta thấy rõ ràng là cái giới lãnh đạo và giới chức y tế hoàn toàn lúng túng.
Trước cái diễn biến hiện nay đó, tức là mỗi ngày vài ngàn ca nhiễm như vậy, thì rõ ràng là giới hữu trách ở Việt Nam, nhà chức trách ở Việt Nam cũng đã chuyển sang cái mục tiêu là bây giờ thôi, làm thế nào phải giảm cái số ca tử vong, bởi vì thực sự ra không thể nào giảm cái số ca nhiễm xuống zero được. Yeah. Nhưng mà như vậy đó, một cái thực tế cho thấy nữa là cái hệ thống y tế của Việt Nam, nhiều người hoài nghi là có thể nào chịu đựng nổi cái tình huống như thế này, làm sao để mà có thể bảo toàn được cái hệ thống y tế ở Việt Nam?
Thì cái này mình phải xem xét những con số cụ thể. Theo những con số mà báo chí người ta công bố thì hy vọng là những con số đó chính xác. Là Việt Nam, chỉ riêng tại Sài Gòn thì cái số giường bệnh mà được gọi là ưu tiên hóa cho COVID-19 này là khoảng chừng 40.000. 40.000 đây là ý tôi nói rằng kể cả những cái số giường bệnh mà giả chiến đó, mà mới thiết lập đó. Và mới đây hình như là đã có một cái bệnh viện khác giả chiến khác được thiết lập với cái công suất là 10.000 giường. Thì cái đó là cái con số về cái số giường, nhưng mà quan trọng là cái số giường ICU. Cái số giường ICU, cái hồi sức cấp cứu và hồi sức tích cực thì mình không có rõ con số, nhưng mà cái này là chỉ với vài bạn bè ở trong ngành bàn với nhau ở bên Việt Nam thì con số có lẽ là khoảng chừng 700-1.000. Thì với những cái con số như vậy thì tôi có làm thử một cái kiểu nó giống như là mô hình hóa, giống như là modeling. Nó cũng giống như là mấy người mà ở viện Doherty ở Melbourne đó là làm modeling cho Úc vậy, thì tôi cũng làm giống giống như vậy. Nhưng mà họ thì có dữ liệu nhiều hơn, còn tôi thì không có dữ liệu nhiều. Thì khi mà mình làm modeling như vậy, là mô hình hóa như vậy thì tôi mới... cái kết quả của mô hình tôi là nói rằng thành phố Sài Gòn là có thể chịu đựng tối đa là 40.000 ca. 40.000 ca mà trong bất cứ cái thời điểm nào. Và nếu mà quá cái con số đó,
40.000 ca trong một ngày hay là
trong một ngày, bởi vì nó có một số ca như cái khi mình làm mô hình quá mình phải biết là mấy cái số ca nhiễm mới, giờ cái số ca đó nó không phải là tất cả những người đó đều cần phải nhập viện, nó chỉ có một số rất nhỏ thôi, rồi một số là cần nhập viện, rồi một số lại vô ICU, rồi một số là được xuất viện, thành ra cái mô hình nó phức tạp một chút. Nhưng mà dựa vào một số giả định thì tôi đưa ra con số là khoảng chừng 40.000. Cho tới nay thì mấy phước là Sài Gòn chưa có bị con số đó. Hy vọng rằng là khi mà cái chiến dịch mà tiêm vaccine mà được triển khai rộng rãi thì có lẽ là mình sẽ không có gặp cái tình huống xấu đó.
Cũng giống như các nước khác, tức là Việt Nam bây giờ cũng phải làm sao chạy đua tiêm chủng cho dân số càng nhiều càng tốt, mà người ta nói rằng là cũng phải ít ra là giống như bên Anh chẳng hạn, tức là khoảng tròm trèm 70% trở lên. Yeah. Thưa giáo sư, Việt Nam vừa qua là đã quyên góp trong dân để mua vaccine, không biết có mua hay không. Các nước cũng viện trợ cho Việt Nam nữa. Thì với cái tình hình như thế này, với một cái số dân rất là đông như vậy, và hiện tại đó thì người ta tính theo cái thống kê mà gọi là khiêm nhường nhất thì là chỉ có mới khoảng 4 liều trên 100 thôi, 100 người đó. Tức là tính đến 22 tháng 7. Với cái tốc độ như vậy thì cái chiến lược của Việt Nam trong cái chuyện tiêm chủng cho dân thì giáo sư nhận xét như thế nào?
Thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam là người ta gặp một cái khó khăn là cái nguồn vaccine nó còn tương đối hạn chế. Hiện tại thì chủ yếu là nhờ vào tài trợ từ nước ngoài như là Mỹ là nhiều nhất, kế tới là Nhật rồi Úc và vân vân. Thì tổng số những cái số tài trợ đó cộng với cái số mà nhà nước người ta ký kết hợp đồng với các cái tập đoàn dược ở nước ngoài ấy, thì tổng số rồi cũng chỉ khoảng chừng 14 triệu liều. Cái tin mới nhất thì người ta nói rằng cuối năm nay có thể là có thêm khoảng chừng 36 triệu liều nữa, thì hy vọng con số đó là thật. Nhưng mà bởi vì ở Việt Nam á, là cái tình trạng mà Covid này nó xảy ra nó không có đồng đều giữa các cái tỉnh thành, nó chỉ chủ yếu tập trung vào một cái số nơi như là Sài Gòn, như là Bình Dương, bây giờ thì sắp tới nữa là Đồng Tháp và Cần Thơ, thì nó chỉ tập trung cho một cái số đó. Do đó là tôi nghĩ rằng đó là cái chiến lược mà tiêm chủng vaccine là cũng nên tập trung vào những cái nơi mà dịch nó đang hoành hành và có nguy cơ là diễn biến xấu. Thì hiện nay như anh nói là nếu mà tính về cái con số thì cả nước chỉ được tiêm khoảng chừng 4% cái liều số 1 thôi. Chỉ 4% liều số 1. Còn cái liều số 2 thì cái con số chỉ bằng 1/10 cái con số liều số 1. Tức là nó rất là thấp. Nhưng mà ở Sài Gòn thì tình hình nó đỡ hơn chút. Con số mới nhất là tròn trèm là khoảng chừng 9 hay là 10% những người dân đó được tiêm liều số 1. Còn đến liều số 2 thì nó phải nói là quá thấp. Nhưng mà cái tình hình như Việt Nam tôi nói rằng là cũng khó nói, là bởi vì là chỉ có bao nhiêu vaccine đó thôi. Thành ra là phải không thể nào mà gọi là tăng cái tỷ lệ mà dân chúng trong thành phố được tiêm chủng. Điều này thì nó dẫn đến một cái chiến lược khác mà tôi cũng có đề nghị, là tôi nói rằng thay vì bây giờ là mình tiêm chủng cho tất cả mọi người thì mình nên gọi là có những cái chính sách, những cái tiêu chuẩn ưu tiên cho những người cần được tiêm vaccine trước. Có một số người không cần được tiêm vaccine trước. Ví dụ như là những người mà còn trẻ tuổi, ví dụ tôi nói ví dụ thôi nha. Ví dụ như 12 tuổi trở xuống chẳng hạn thì chưa có cần tiêm. Mình chỉ cần tập trung vào những người mà có cái nguy cơ nhiễm cao, đó là những người cao tuổi, đó là những người mắc những cái bệnh nền, ví dụ như là béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, suy thận, vân vân, thì nên tập trung vào cái số đó. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì cái chính sách mà người ta ưu tiên là tiêm vaccine đó, nó có vẻ không có theo cái mức độ nguy cơ. Đó là tôi hy vọng rằng trong tương lai là mấy giới chức y tế Việt Nam nên suy nghĩ lại. Bởi vì nếu mà mình muốn chống dịch có hiệu quả thì mình nên ưu tiên cho những người nào mà có nguy cơ cao, chứ không phải ưu tiên dựa theo cái thành phần xã hội như là cán bộ hay là công an rồi cũng được ưu tiên rồi. Thì đương nhiên là những người mà làm cảnh sát và tiếp xúc với nhiều người thì họ cũng được ưu tiên, nhưng mà tôi không thấy thuyết phục là những người đó được đó là ưu tiên hơn những người mà dân mà họ lại có nguy cơ cao.
Trước mắt thì đang có những cái lệnh giãn cách và càng ngày càng phải siết chặt lại, mà ở Việt Nam thì họ còn dùng cái chữ là khoanh vùng, có nghĩa là nội bất xuất mà ngoại bất nhập, để gây rất là nhiều khó khăn cho người dân. Chiến lược này thì đâu có thể kéo dài được, phải không thưa giáo sư?
Dạ, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng không thể nào mà kéo dài được. Bây giờ tôi có một cái con số mà ít người đề cập đến á, là cái số ca mà được phát hiện mà hàng ngày hiện nay là khoảng 4.000 đến 5.000, mình đã nói ở Sài Gòn nha, cái số ca mà được phát hiện hàng ngày là khoảng 4.000 đến 5.000, thì 90% là nó xảy ra ở những cái khu dân cư đã bị phong tỏa. Vì lý do nó cũng dễ hiểu thôi, thì ở Sài Gòn nó đâu phải giống như Úc mình, cái mật độ mà dân cư nó rất là cao, chỉ cần vô một con hẻm thôi mình thấy nhà nó sát sát nhau. Thành ra là cái chuyện mà một cái căn hộ nào đó có người bị nhiễm và bị được cách ly tại nhà thì cái người đó dễ dàng lây cho những người khác trong căn hẻm. Đó chính là lý do mà tại sao mà tôi nói rằng mình phải, mình đâu phải là người trong nước, cái y tế là phải tập trung tiêm chủng cho những cái khu dân cư đó. Còn cái chuyện mà nếu mà siết chặt cái biện pháp mà là phong tỏa thành phố như là ngăn sông cấm chợ thì tôi nghĩ là rất là khó.
Thưa, cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn rất nhiều ạ. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.